Sự tích quả dưa hấu. Ngày xửa, ngày xưa, thời Hùng Vương, đất nước ta tuy còn núi cao, sông rộng, trời đẹp nắng vàng, đồng ruộng thưa thớt, hoa quả chưa có nhiều thứ thơm ngọt như bây giờ. Một ngày nọ, vua Hùng Vương thứ 18 nhận nuôi một người con trai rất thông minh, tháo vát và đặt tên cho cậu bé là Mai An Tiêm. Ngày tháng trôi qua, An Tiêm lớn lên thành một người đàn ông khỏe mạnh và chăm chỉ. Vua rất mực yêu mến An Tiêm, vì vậy nên đã gả cô con gái xinh đẹp tên là Ba cho chàng và còn ban thưởng cho chàng một phần gia tài. Hai vợ chồng chàng sống vô cùng thịnh vượng và họ nhanh chóng sinh con đẻ cái. Một ngày kia, An Tiêm buột miệng nói câu: "Của mình làm ra mới quý, còn của biếu là của lo, của cho là của nợ." Nghe thấy vậy, nhà vua vô cùng tức giận và cho rằng chàng là một kẻ kiêu bạc vô ơn. Ngài sai quân lính bắt giữ Mai An Tiêm, đuổi cả gia đình chàng ra đảo, để xem không có sự giúp đỡ của vua, chàng có sống sót được không. Thế là một buổi sáng sớm, tự nhiên An Tiêm thấy lính đến giải chàng lẫn vợ con xuống thuyền, chẳng cho mang thêm một cái gì hết. Buồm căng gió, thuyền nhằm biển khơi thẳng tiến, bãi cát trắng và cây xanh lần lượt khuất đi, rồi bèo bọt, rác rểu dấu vết của dân cư cũng không còn nữa. Bây giờ chỉ thấy trời với nước biển xanh ngắt một màu. Cuối cùng, thuyền cũng tới một hòn đảo hoang, tên là Nga Sơn, nằm ở phía bắc Việt Nam. Nàng Ba với các con nhìn con thuyền rời đi mà nước mắt lưng tròng, không biết bây giờ lấy gì mà ăn để sống cho tạm qua ngày tháng. Trong khi đó, An Tiêm bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cho đến khi chàng phát hiện một hang đá nhỏ để ở tạm. Chàng nói vợ vợ rằng: "Trời đã sinh ra ta, sinh ra voi, sinh ra cỏ, không có gì phải sợ. Những ngày sống trên đảo càng ngày càng dài." Để sống qua ngày, An Tiêm bắt đầu trồng rau và tìm quả, còn nàng Ba cùng với các con thì ra biển mò ngao, bắt hến. Thỉnh thoảng họ bắt được cả chim về ăn, nhưng dần dần chim cũng trở nên hiếm và khó bắt. Một hôm, An Tiêm phát hiện một con chim đang ăn một thứ quả lạ màu đỏ, có hạt đen ngoài bãi biển. Con chim vừa bay đi, An Tiêm lập tức tiến lại gần và vừa quan sát thứ quả sót lại và nghĩ thầm: "Chim ăn được thì có lẽ người cũng ăn được." Chàng bèn đưa một miếng lên ăn thử, mắt chàng nhanh chóng sáng lên và trong niềm vui hân hoan, chàng quay trở về với gia đình của mình. Những hạt đen từ quả chàng đem về gieo xuống đất và cẩn thận chăm sóc hàng ngày. Ít ngày sau, hạt dưa mọc mầm đâm lá, bò tỏa ra khắp khoảng đất trồng. Những nụ hoa đầu tiên cuối cùng cũng hé nở, rồi hoa kết thành quả. Mới đầu chỉ bằng ngón tay út, nhưng chả mấy lâu sau, kích cỡ đã như những chú lợn con. Thấy quả cứ lớn mãi không thôi, An Tiêm cũng không biết lúc nào nên thu hoạch. Một buổi sáng tinh mơ nghe thấy tiếng quạ kêu ngoài bãi. An Tiêm với gia đình nhỏ của mình chạy ra thì thấy dưa đã bị đàn quạ mổ thủng lỗ chỗ. Đến lúc đó, An Tiêm mới cất dưa về. Ngay khi bổ quả ra, cả chàng lóa mắt vì màu đỏ tươi của ruột dưa. Phần ruột dưa được xen lẫn bởi những hạt dưa đen lấy và bao bọc bởi lớp vỏ trắng viền xanh. Từ những miếng đầu tiên, cả bốn người như một đều bị mê hoặc bởi vị thanh ngọt và mùi thơm nhẹ nhàng của thứ quả lạ. Và bỗng chốc, thấy người khỏe hẳn ra. Từ đó, họ tiếp tục trồng thêm để duy trì cuộc sống hàng ngày. Sau mỗi lần hái dưa, An Tiêm lấy mấy quả đánh dấu rồi thả ra biển, với mong ước một ngày nào đó nhiều người sẽ biết đến quả mới lạ này. Không lâu sau, có rất nhiều thuyền lạ đến hỏi xem ai đã trồng được dưa quý, để đổi về bán trên đất liền. Nhờ đó, An Tiêm đã đổi được các loại thực phẩm khác và cả đồ dùng thường ngày, nên cũng không còn thiếu thốn gì khi sống trên đảo. Về phần Hùng Vương, cho đến một ngày, thị thần dâng quả dưa lạ, vua ăn ngon miệng, bèn hỏi thăm tung tích, mới biết là do An Tiêm trồng ngoài đảo, và quyết định ra xem Mai An Tiêm có thật sự sống tốt như mọi người đồn hay không. Đến khi chứng kiến, thấy gia đình chàng đang có một cuộc sống sung túc, vừa nhận ra mình đã sai và cho thuyền ra đón gia đình An Tiêm trở về đất liền. An Tiêm và nàng ba mừng rỡ, thu lượm hết những quả dưa chín và hạt giống đem về phân phát cho bà con hàng xóm và truyền dạy cách gieo trồng chăm bón. Đó là nguồn gốc của dưa hấu mà chúng ta ăn ngày nay. Về sau, khắp nước ta đều có giống dưa hấu. Nhưng người ta nói, chỉ có huyện Nga Sơn là trồng được những quả ngon hơn cả, vì nơi ấy xưa là hòn đảo An Tiêm ở. Trải qua hàng nghìn năm nước cạn, cát bồi nay đã nối với đất liền.